Trong đó thì tôi cũng nhắc lại có hai cái câu quan trọng mà quý vị thấy rằng khi nhắc tới nhà địa tạng người ta nói ra hai câu đó, cũng như là mọi hình tượng của nhà địa tạng. Thì quý vị có nói cái địa tạng là thấy cái hai cái vật nhà mà dính dáng tới nhà. Các vị Bồ Tát, vị Quan Âm á, nói tới Quán Thế Âm thì chúng ta nhắc tới cái cảnh như hữu, cảnh bình, phải không? Thì nói tới nhà địa tạng thì chúng ta liên tưởng cái gì? Cái tích tượng là dung lập bên trong, tích tượng dung lập bên trong. Thì trong cái bài tán nói rằng tấn khai kim, tấn kim tích khai dụng một kim môn. Là gì quý vị? Tấn kim tích khai dụng một kim môn là dòng cái tích tượng bằng vàng mở cửa đường và trưởng thượng Minh Châu quan nhất đại tiêu thế giới là đưa cái viên minh châu ở trên bàn tay lên đó thì soi sáng cả đại thiên. Thì tôi có nhắc quý vị biết rằng đó, cái tích tượng này đó của ngài Địa Tạng thì tượng trưng cho cái lòng kiên nhẫn, kiên trì, cứng rắn, cứng rắn. Bởi vì kim tích là vàng, mà vàng thì sao quý vị? Sao người xưa đó khi vàng đã rồng rồi đó, thuần rồi đó, nghĩa là mình làm cái thân phần rồng rồi đó thì nó không có trở lại thành vạn mỏ. Vì mình rút vàng từ vạn mỏ mà khi trở thành phần rồng rồi đó thì nó rồng, nó không có lẫn lộn những cái kim tích khác. Thành ra cái kim tích, cái tích tượng bằng vàng đó tức là nói cho cái lòng mà không có thối thác, kiên nhẫn không có thối thác. Mà khi mà chúng ta có được cái lòng mà kiên trì không có lưu sụp đó, thì sao? Thì tấn kim tích khai địa ngục kim môn. Khi mà chúng ta có được cái lòng đó rồi đó thì cái cửa địa ngục mở ra, nghĩa là chúng ta không còn bị giam giữ trong địa ngục nữa. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy tu á, cái con đường tu nó dễ hay nó mau? Nó gần hay nó xa quý vị? Xa lắm, xa lắm, dễ dở. Có nhiều người tu á mà không có được cái kiên trì, không có được kiên trì. Phát tâm tu á thì bữa nay thì mới phát tâm ngồi chừng 10 giờ thôi, rồi dài ba năm sau á thì từ từ sanh giải đãi. Quý vị có thấy gì đó không? Lúc đầu á thì tinh tấn lắm, nhưng mà rồi không thẳng thì thấy đạo Phật xa, đi hồi mệt. Lúc đầu đi sanh thái, đó rồi thời gian sau có thấy hồi mệt, đi chậm lại. Mà chính vì vậy đó, cửa địa ngục nó không mở. Có khi mình tu thời gian, cửa địa ngục nó mới bắt đầu, nó mới nhúc nhích, nó tính mở nè. Cái mình ngừng, thấy mình ngừng thì cửa địa ngục nó không mở. Vậy thì như lòng mình cũng vậy đó, khi phát tâm tu hành đó, thì phát tâm. Trong kinh nói là, lập chí mình chắc như kim cương. Như kim cương cũng gần gần. Cái chí mình khi lập ra mình tu á, thì phải cứng rắn, phải kiên trì. Cũng ví như là cây tích trượng, nó cứng rắn. Mình thấy là cây tích trượng như vậy đó, nó cứng. Mà như vậy thì cho cái lòng mình nó cứng, nghĩa là gió thổi không có động. Tôi đã đạo Phật thời gian rồi, thấy bộ sao mà lâu thì Phật quá. Đó rồi nghe người này nó thôi chỉ theo cái đạo này mau lắm, mình nhả ra, mình ra rút tục, chẳng có hình thân nữa. Cái cửa địa ngục mình mở muốn không rồi. Cái dây xích mình cột, người ta cột vào đời nào không biết, mình muốn mở ra rồi nó nửa chừng cho mình bỏ, nó công trình ổn lắm. Rồi chúng ta phải ráng làm sao mình phải có cái cây kim tích, cái cây gậy vàng như ngày Địa Tạng vậy đó. Mà điều đó có nghĩa là chúng ta kiên trì làm hoài, tu hành nó như là mài cây mà lấy lửa vậy đó. Mình không thấy, mình không thấy, nhưng mà nó tới không hay. Cái này đó thì nhiều khi quý vị nói sao tôi tu lâu quá tôi không thấy gì hết. Có khi tại mình không thấy thôi á, không thấy. Tại vì cái phút đức nó tới mình không thấy. Mình thấy cái gì đâu không. thì nó ráng nha. Rồi cái thứ hai của Ngài Địa Tạng là cái chuẩn thượng Minh Châu quan nhất đại thiên thế giới, là đưa cái viên Minh Châu lên đó thì cái chiếu sáng hết cả đại thiên. Thì mình á, thì mình nói rằng chỉ có Ngài Địa Tạng có Minh Châu, chứ mình nó cũng có Minh Châu nữa. Ở trong kinh Pháp Hoa nhiều đoạn, ví dụ Đức Phật có nói Minh Châu định đâu quý vị? Có không? Nó chỗ nào? Cái Minh Châu á, quý vị đừng có mò nghe nó trong cái áo là mà mò tới coi có ai biết nữa không? Cái Minh Châu ở đây là tượng trưng cho cái sự sáng sủa. Cái hộp châu sáng trong sạch. Trong sạch rồi. Thấy cái lòng mình trong sạch á, thì hộp châu nó hiện ra. Thấy không? Thấy cái lòng mình vẫn đục. Tham nè, giận nè, kiêu căng nè, những thứ đó thì học sâu nó vẫn cũng như học sòn vậy đó. Thôi mấy bà sẽ học sòn nhiều ha. Học sòn tốt là khi nào? Không có bọt, phải không? Không có bọt. Vậy thì bọt là gì? Mình có sẵn học sâu. Nhưng nếu mà một niệm khởi lên, tham khởi lên á, thì là học sòn có bọt. Cũng như học sòn á, thấy không? Đó mà, nếu mà không có một niệm nào mà sai biệt á, thì nó không có bọt, không có bèo, nó ra hình có gió. Vậy thì Minh Châu mình có sẵn. Điều đó có nghĩa là lúc nào đó mình cũng ráng là chuẩn thượng Minh Châu, đưa cái bàn tay nâng hộp Minh Châu lên. Vậy thì mình lúc nào mình cũng nâng hộp Minh Châu lên. Có khi mình có hộp Minh Châu, mình có sẵn đó, mình biết nói cái gì biết cái trơn, mình gặp cái mình giấu để chịu lấy nó ra. Mãi không lấy nó ra thì sao? Như có cây đèn vậy đó, có cái đèn mà không chịu đốt, rồi để ra ngoài, mà hãy để ra ngoài thì làm sao quý vị? Làm sao cái đường mà đi? Hả? Có cái đèn mà không chịu đốt, rồi làm sao cái đường mà đi? Vậy thì mình phải đốt cái đèn sáng đó lên. Mà cái đèn sáng đó là cái đèn trí huệ. Trí huệ. Thì những người mà tu hành đắc đạo á, thì họ có được cái trí huệ. Còn mình á, đối với mình phàm phu là trí huệ mình bằng cái gì vậy? Như Minh Châu mình ở đâu? Nếu quý vị mà tu hành chứng đắc thì tìm được cái Minh Châu của mình, cái chân tâm. Còn mình á, phàm phu. Bây giờ đối với mình thì cái gì gọi là Minh Châu? Những cái gì mà quý vị học được trong lời Phật, những cái lời dạy của Đức Phật, không? Giới luật nè, kinh nè, luật nè, những cái thứ đó là mình phải dùng như là cái đèn để mình coi được. Khi mình làm cái gì, mình biết coi là mình có tâm Phật hay không thì coi thì mình có đúng được không? Người ta chửi mình tiếng, mình muốn giật mình nó chửi theo tiếng rồi, cái sụp nhớ tới. À, Đức Phật nói rằng hận thù không có diệt được hận thù. Người ta chửi mình tiếng, thôi nhịn không chửi. Thì khi đó là mình lấy hạt Minh Châu người ta mình chiếu. Thì người ta đánh mình cái. Thường thường người ta đánh mình cái thì mình đánh là mấy cái chứ gì? Đấu gì đánh là mấy cái? Nếu không đánh thì là có Minh Châu. Còn mà người ta đánh mình cái, mà mình đánh là một cái, thì thường không có một cái, mà đánh thì là mấy cái. À, người ta đánh mình cái thì nhất định đánh lợi, chứ có lời. Thành là một hay hai hay ba cái. Thành khi đó là mình giấu Minh Châu. Nhớ không? Vậy thì khi mà hãy nhắc cái Ngài Địa Tạng thì mình nhớ, à, Ngài có cái gậy vàng. Ngài có cái gậy vàng. Mà hãy nhắc cái Ngài Địa Tạng, à, nó à, Ngài có cái Minh Châu. Mà riêng mình nữa mình cũng ráng mình sống cho được như vậy. Mà riêng mình nữa mình cũng ráng mình lấy hạt Minh Châu ra cái định giấu nó, phải không? À, có nhiều người có Minh Châu mà giấu, cũng như là nhiều cũng có học sòn đang cấp cho không dám mang. Mình thì mình nên lấy ra. Cái công dụng của nó là để soi đường, tại mình cấp nó sẽ thành vô ích, phải không? Thì tội nghiệp ủa cá nhớ không? À, bây giờ tôi bắt đầu vô chánh văn kinh. Chánh văn kinh ha. Bây giờ thôi quý vị ngồi đó cũng được, chắp tay lại tụng cái bài khai kinh kệ. Thuộc không quý vị thuộc không? À, không thuộc thì ở đây có một số vị cũ thì thuộc, có vị mới thì không thuộc thì nghe cũng được. Thôi khai kinh kệ nha. Khai kinh kệ vô thường thâm liên diệu. Phát nhiên bất tư vàng nắng bao ngồi bây giờ tôi vào trong cái chính văn sinh. Thì hôm trước tôi nói quý vị đó, chính văn sinh thì có đoạn là tôi sẽ giải thiệt kỹ, còn có đoạn thì tôi sẽ đọc qua nó dễ hiểu đó, cái chà tôi thấy thì cần hiểu và tôi giảng. Còn có một số chỗ thì tôi không có giảng, lý do là nó dễ là một, nó dễ phần lớn nữa tôi giảng là quý vị tôi đọc tự hiểu lấy đối với quý vị đọc. Thì trước hết cái cuốn kinh này tên là kinh bản nguyện của ngài Bồ Tát Địa Tạng, phải không? Dạ. Thì quý vị cũng biết được rồi là cái Địa Tạng là mình có giảng từ trước Bồ Tát Địa Tạng đấy ha. Cái chỗ nào mà có cái gì quý vị, cái chỗ nào mà có kiên nhẫn cứng rắn kiên tích, cái chỗ nào mà có trí huệ, cái chỗ nào mà có cái lời đại nguyện hướng tới chúng sanh đó, thì cái chỗ đó có Địa Tạng. Mà Địa Tạng á, mình nghĩ bây giờ á, mình nhắc cái Địa Tạng thì mình nghĩ tới sao quý vị? Quý vị muốn gặp Địa Tạng không? Có hồi đó tôi nhớ là Việt Nam nó từng có giảng về Địa Tạng. Có một cụ nó hỏi rằng tôi nói tôi không muốn gặp Đức Địa Tạng. Quý vị biết tại sao vậy không? Vì sợ xuống địa ngục. Tôi nói là Địa Tạng nó là xuống địa ngục rồi trốn chúng sanh. Mà tôi không muốn xuống dưới. Bởi vì sợ xuống dưới rồi gặp người Địa Tạng vậy. Nó tưởng là cứ muốn gặp nhà Địa Tạng là cứ địa ngục mới gặp, phải không? Sợ vậy nữa thôi không thèm. Thật sự ra thì cái địa ngục nó đừng có tưởng rằng địa ngục nghe gì mấy ngục chắc ở dưới đất, có đâu. Địa ngục ở trần gian, cái địa ngục chết rồi nó xuống địa ngục là một chuyện khác, phải không? Còn ngay bây giờ đây nè, ngay bây giờ đây là mình cũng đang ở trong địa ngục. Sau này rồi tới đây quý vị thấy có những cái địa ngục, vô địa ngục thì nóng đúc, ai vô địa ngục đó thì nóng nảy cả mình, nảy đốt lửa, coi dùng lửa đốt. Mình có không? Mình có lửa ở đây, đừng có tưởng là lửa ngoài thổi vô. Cái lửa mà cái vị nấu ăn nó cháy nó bắt qua khổng một chỗ, hai chỗ thôi, thao mà bắt qua nó hại cả một đời thôi. Nhưng mà còn lửa tham nè, lửa sân nè, mà nó đốt sao thì cái gì? Cháy không biết bao nhiêu đời, công đức cháy hết. Vì khi mình giận người ta đó, thì mặt mày đỏ lên, lửa đốt trong lòng, lửa trong lòng đốt ra. Mà mình thấy đạo Phật đừng sợ lửa bên ngoài, lửa bên ngoài không có sợ, thấy không? Mà lửa bên trong lòng mới sợ. Quý vị thấy không, có nhiều người lửa đốt cái mù mắt, lửa đốt cái mù. Có ai nghe nó lửa đốt mù mắt không? Chưa. Lửa đây là lửa nào đốt mù mắt? Lửa tham. Tham cái mù. Ở đây quý vị lớn tuổi già rồi, ông thấy đường đang kiếm câu chuyện nó làm mình không nên nổi. Mà còn có nhiều người mắt mở sờ sờ cho ông thấy. Quý vị thấy chuyện đó không? Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện. Hôm qua tôi giảng ở trên Sự Kim Sơn, tôi nói câu chuyện này. Trước có ông Căn Tử, ông thấy con chim. Con chim á, mà nó bay ngang, nó bay sát sáng không hả, cách chuyện thước à. Mà quý vị biết con chim mà thước cào á, thước cào như thước ta, thước cào bao nhiêu vậy? Có ba tất ba thôi. Một khi từ đây, từ ngôi ta Úc á, tới cái chuyện rõ là một thước cào. Con chim nó bay trước mặt, cách ngang mặt, có một thước là cách trước mặt vậy nè. Mà con chim nó, cái con mắt nó là cái chung nó nhựa nhỏ vậy nè. Cái cánh nó là tới 10 thước. Ông ấy, con chim này bay sát trắng mình, đậu trên những cành cây trên bình. Ông nghe thấy con chim to quá mà đẹp cũng lạ nữa. Ông sáng sáng lấy cùng một bước vô giường trên băng, băng kịp. Thì ông chụp cũng dòm lại thấy một con ve. Con ve, nó đậu trên một cành cây trên bên á, nó đương dở cái hạt xương, buổi sáng á. Con ve nó hót, nó đang dở cái hạt xương. Thì tao cho nó dở thì nó quên con chim, nó quên lối là con chim nó muốn ăn con ăn nó. Thì con chim đó, nó vì cái con ve này nè, nó không có ngờ được là sau lưng nó có cái ông thợ săn, ông cầm cái cung trên đó. cái băng chìm. Ông thợ săn này ông rình con chim, đó mà ông quên đi rằng buổi sáng xưa nó xuống lạnh, ông quên mất nhựa ra rồi, ông quên mất nhựa ra. Trăng tử ông nghe vậy, vì ông trăng tử là ông cầm cung, ông xịt mình ông nhớ ra ông thôi, mình mù mất rồi, mất sờ sờ mà ông thấy con chim, mất sờ sờ mà không thấy. Đó là ông bỏ cung xuống đi ra ngoài. Ông bước cái vừa bước khỏi ra vườn thì cái ông chủ vườn chạy theo, ông muốn không? Ông xét mình xét mẩy thì coi có ăn cắp dưa có ông không, có ăn cắp dưa có ông không. Vậy thì mình thấy rằng á, cái câu chuyện nó cho mình thấy là sao quý vị? Con chim nó mù, con ve trước là con ve nó mù, nó lo nó giỡn với cái xương mà nó mù, nó không thấy được là con chim muốn ăn nó. Con chim mất một cái chung lớn lắm thì sợ, nó ham cái miếng mồi của con ve mà nó quên, nó không thấy được cái quả nó bị bắn, phải không? Rồi cái người bắn tên, cái người đi săn á, trước mắt thấy con chim nhưng mà đuôi không thấy được là người ta rình mình sau lưng mình. Vậy thì đó là cái câu chuyện mà cho mình thấy nhiều khi đó mình có mắt mà như mù không thấy, phải không? Vậy thì thật sự khi mà tìm cái địa ngục đó quý vị, chết rồi cái địa ngục đã chuyện là chuyện dĩ nhiên rồi, tôi mong quý vị không ai xuống dưới hết. Vậy thì nếu học xuống dưới thì làm sao gặp về địa tạng? Vậy thì bây giờ cứ tìm về địa tạng bây giờ. Cái chỗ nào mà có tình thương, cái chỗ nào có kiên trì, cái chỗ nào có trí huệ, đó là ngày địa tạng. Rồi nghĩ rằng mình cứ nghĩ là xuống địa ngục có gặp ngày địa tạng, nó thế gian không có, không. Thế gian này là địa ngục đó, không xa đâu. Địa ngục kém bệnh. Bây giờ tôi vào kinh. Thì cái ngữ này á, vào cái phẩm đầu tiên là nói về cái ngữ thượng ở trong kinh, nó là thành thông thuyết pháp trên kinh trời đau lợi. Cái những kinh này khai mà những Đức Phật nói trong cái tựa đó thì nói rằng đau lợi thiên cung xuất phát, nói trên thiên cung, nói trên trời đau lợi. Thì cái cuốn kinh này sau này thì tôi sẽ giải kỹ chỗ này, nhưng mà cái trên trời đau lợi là chỗ nào? Cái gì sướng quá ha, đây có ai muốn lên trời không? Thường cái gì thấy mình cứ cầu nguyện như người phàm á, người thế gian á, nó cúng kiến cho trời. Ở đây Đức Phật nói pháp trên trời mình nghe được, mình cũng ở trong cúng chúng đó. Vậy thì ở đây là nói chuyện cái pháp trời đau lợi. Trời đau lợi là sao? Theo tâm kinh á, thì trời đau lợi ngoài cái gian này nó có tầng tầng trời, mà cái suốt của trời đó, vị nào mà giữ năm giới, mười giới thì thiệt là tâm trời, thì cái vị thiệt làm trời, chết rồi bỏ cái báo thân này á, sanh làm trời. Cái vị nghe nó ngọc hoàng sợ không? Cái vị nghe nó ngọc hoàng thượng đế á, thường là cúng, cúng ngọc hoàng. Nhưng mà thực sự á, trời là một, ở trong kinh á có 33 tầng trời, tam thập tam thiên, 33 cái thế giới, 33 cái cõi trời khác nhau. Mà tùy theo cái phước nghiệp của mình, chết rồi đó thì mình sanh lên cái cõi trời đó. Giờ đây Đức Phật nói cái cõi trời đau lợi thì đau lợi riêng, thì cái đau lợi riêng á, cái người chủ, cái người ngọc hoàng của cái cõi trời đau lợi này là ai? Cái gì? Cái gì này? Cái gì nghe hoài là trời đế thích, đế thích là vua trời đế thích á. Thì vị đế thích này đó, ngày xưa đó, cái tiền thân của ngài đế thích đó, đối với vị là ai biết không? Của bà cụ như cái vị vậy đó. Tôi kể gì nghe chuyện tiền thân của ngài đế thích. Vị 33 tầng trời, 33 vị chủ. Thì cái hồi đại Phật Ca Diếp á, thì có một bà cụ đó, lớn tuổi rồi. Cái bà cụ chắc là cái người lão mẫu, nhưng mà già lắm rồi, chỉ như là lão mẫu. Thì khi mà bà cụ đó lớn tuổi rồi thì mới một đời làm ăn, có khi thiện, có khi ác, đủ hết trơn. Đó là lớn tuổi rồi mà không có con cháu, không có người. Đi ngang qua cảnh chùa, thấy cái chùa đó nó vỡ, nó sập, chùa cổ Phật tượng á bị mưa nắng dậy dầu, nó phát cái tâm, nó tội nghiệp của Phật quá, chùa khổ quá, phát cái tâm cũng được sửa lại cái chùa, mà làm mình thì làm nổi, đó như vậy một mình thì làm sao làm nổi, đó mới nói giận lận chị em, cũng như cái gì vậy đó, à bên đây rủ bà bên đây mới, rủ bà bên kia mới, thành ra rủ được thêm 32 bà nữa, 32 bà già bà cũ nữa, thì 33 vị mới hùng tiền lợi làm cái chùa, rồi để được cái tượng trang nghiêm. Nếu những cái sở với đầu thai làm của trời là vì có lòng thành, có lòng thành á. Để rồi quý vị, nếu mà quý vị mà cúng nữa, cúng chùa á, cúng các chùa đặt tượng mà rất là lòng thành á, rất là lòng thiệt và thành tín, cần có những mà cúng chùa mà cầu lợi cầu danh á, thì cái quả báo là thì các vị đó sau khi chết rồi sanh làm vua trời, mà vua trời như vậy đó thì sao quý vị hưởng phước được đầy đủ, phước lực á, phước sống dài lắm, sống hoài, sống coi như là mấy trăm năm, mà một ngày ở trên trời á bằng năm dưới này, bằng 10 năm dưới này nè đó. Nhưng mà các vị đó có được cái quả báo là gì? Được cái gieo cái nhân lành, được hưởng cái phước báo. Nhưng mà mấy cái vị này đó hết cái phước báo đó rồi đó thì tùy theo cái duyên nghiệp mà bị đọa lạc lại. Thành ra cái người trời đau lợi là khỏi trời thứ 8, nó cũng thích vua trời đau lợi là vậy đó. Trước là một bà, nhớ là một bà nghe là bà cụ. Rồi trong Kinh Văn Kinh nói như vậy: chúng tôi được nghe một thời kia Đức Phật Thích Ca vì thân mẫu thuyết pháp trên cung trời đau lợi. Để hiểu không? Để không? Đầu mở đầu là có mấy chữ, có bao nhiêu 2-3 câu rồi, cái gì cũng được thì biết nhiều đạo Phật lắm rồi. Chúng tôi được, tôi đọc lại nha. Chúng tôi được nghe một thời kia Đức Phật Thích Ca vì thân mẫu thuyết pháp ở trên cung trời đau lợi. Vậy thì chúng tôi được nghe đó là ai nói cái gì? Mẹ Anan nói. Khi mà Đức Phật sắp tịch diệt thì ngài có nói lại nhà Anan là khi mà nói lại kinh với Đức Phật á thì bắt đầu bằng nói chữ như thị nhã văn, như vậy tôi nghe, chính tôi được nghe, phải không? Ở đây quý vị có thấy cái gì trái không? Có gì trái nhật không? Có trái không? Quý vị hiểu được nhưng mà thật sự nếu được bốn chữ mà như thị nhã văn á thì Phật đạo nằm trong đó hết rồi. Quý vị học cái giáo lý mà vô thường vô ngã chưa? Vô thường là không có thường, vô ngã là gì? Không có tôi, không có ngã. Bây giờ ngã đang nói là như chị ngã đang như vậy tôi nhé. Làm sao với cái tôi làm sao? Không hiểu hả? Thôi được thôi, tôi giải cho sao gì nghe. Cái tôi trong đạo Phật đó có thiệt hay không có thiệt? Theo trong đạo Phật, cái nhìn của đạo Phật đó, cái ngã mình không có. Ví dụ tôi nói tôi ha, tôi nè là công dự bản, mà theo tôi cái nhìn đúng của đạo Phật đó, quý vị thì có tôi có công dự bản không? Có không? Không có. Thân tích ra đó thì thịt dục qua một bên ha, rồi xương dục qua một bên, rồi máu mũi dục qua một bên, tóc lông để qua một bên, không có cái gì gọi là công dự bản, không có gì gọi là tôi, phải không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nghe. Chính tôi được nghe. Tại sao nó là lỗ tai tôi nghe? Cái này chắc tôi lắm. Cái gì chịu nghe? Cái gì nghe cái gì? À, thấy tai thì nghe, mắt thì thấy, lưỡi thì sao? Lưỡi thì nếm. Còn gì nữa? Lưỡi thì ngửi. Tai nghe, phải không? Nó nghe không phải. Cái tai có nghe không quý vị? Cái mày mũi có nghe không? Nó có người có tai mà không nghe. Cái gì nữa nghe cho cái tai nghe. Cái gì có ai không? Có khi con cháu ở nhà nó nói cái lỗ tai mày có lỗ tai gì nó tai tai. Nói nó không nghe. Tai nó không nghe. Cái nghe là gì? có vị nào có nói màng nhĩ nghe, thì có khi á tai còn nguyên đủ trơn mà có khi nào cũng vậy không có nghe. Cuộc đời cũng vậy, suy nghĩ thử coi có khi nào cũng vậy có tai mà không có người ta nói mà không nghe không? Có không?
Có.
Vậy cái nghe này không coi, cái nghe này không coi. Đang có một cái tánh nghe, một cái biết nghe nó mới nghe, chứ không phải cái tai nghe. Cái tai này, cái lỗ tai này, cái lỗ tai thật ra không có tánh nghe. Có một cái nó nghe, không phải cái tai. Nó không phải cái tai này, cái lỗ tai này nó nghe, phải đâu. Nếu mà nó lỗ tai nghe thì cắt cái lỗ tai rồi để bên mình không nghe được thì sao được. Mà không cắt để sờ sờ để dính vô cái đầu mình nó mà người ta nói cái bên thì không nghe. Thì cái nghe là cái tánh nghe, chứ không phải cái lỗ tai nghe. Lỗ tai nghe. Mình thì mình chuyển đời nó có lỗ tai thì sợ mình biết mà không nghe. Thì là cái tánh nghe. Khi mà ngày anh An lên pháp tòa mà chuyên đọc lại cái lời Phật nói á, thì ngày này anh An giống Phật lắm. Nhưng mà khi mà ngày bước lên pháp tòa thì người ta tưởng rằng Phật thì hiện, Phật hiện ra. Mà chỉ có ngày Đức Phật với ngày anh An á khác nhau chỗ nào quý vị? Ngài An An thấp hơn Đức Phật 3 phần. Thấp hơn có 3 phần rồi. Nhìn ra thì bởi vì mình thấy nếu 3 phần mình thấy mình dòm mình đâu biết. Nhưng mà Ngài An An thấp hơn Đức Phật 3 phần. Và nói khi mà Ngài bước lên pháp tòa, Ngài nói kinh á, nếu mà không nói rằng nguyên thị ngã văn á, thì ở dưới này đã chúng tưởng là Phật nói. À, Ngài phải nói rằng nguyên thị ngã văn. Như vậy đó, chính Ngài được nghe lời Phật nói, chứ không phải là lời Ngài nói. Mình hiểu rồi không? Như chị Nhã Văn, như vậy tôi nghe, mà cái tôi của Nhã Nam là tạm dùng cái phương tiện ngôn ngữ để mà nói thôi. Cái khi mà Ngài Nam tuyên đọc cái bài kinh này, cái Phật pháp từ Nhã Nam gọi là Phạm Phương. Còn không? Phạm Phương như mình nhé, bây giờ tôi nghe tôi nghĩa, thì mình là Phạm Phương, thấy có tôi thiệt, thấy có nghĩa thiệt. Nhưng mà khi Ngài An An cái tập kinh này, Ngài không còn là Phạm Phu nữa. Mà cái câu mà dùng đó là dùng cái tiếng của Phạm Phu. Dùng tạm dùng cái ngôn ngữ của Phạm Phu để nói thôi. Khi Ngài cái tập rồi thì Ngài đã thành La Hán rồi. Quý vị có biết cái chuyện Ngài An An không? À, chẳng lẽ tôi kể mà tội nghiệp lắm. Ngài bị đài đọa nhiều lắm. Khi mà Ngài theo Đức Phật này, chỉ giả Đức Phật, hầu Đức Phật. Khi Đức Phật tập rồi đó, thì lúc đầu á thì không có nghĩ đến chuyện cái tập kinh điển. Thì thường quý vị nghe nói không, là khi mà chết rồi thì rất sao sang giờ bối rối, phải không? Mà các vị thì theo á cũng buồn, cái tập nhập diệt cũng buồn. Nhưng mà khi cái tập nhập diệt rồi á thì sao, thì thương tiếc, phải không? Thương tiếc, nhưng mà cũng như là cha lành vậy đó. Thì có những người con thì thương tiếc, tôi thảo thì thương tiếc. Nhưng mà Ngài ta giết nó nghe một cái vị thị theo đó nói. Nó ồ, đỡ quá, cái tôi nhập diệt rồi. Từ đây về sau á, không có ai rầy rà chúng mình nữa. Tại sao vậy? Đi hỏi Đức Phật con á, thì Ngài giữ dùng giáo đoàn, Ngài răng Ngài giải. Nó ồ, Ngài nhập diệt rồi, từ đây về sau là không có ai rầy rà mình nữa. Ngài ta giúp Ngài nghe rồi, nghe cái lời của ông thầy Tỳ Kheo Ngu. Hay trong kinh gọi là Si Tỳ Kheo. Si Tỳ Kheo là ngu. Mà phải tình luôn vậy. Nghe nói vậy thôi, nếu mà không tích hợp thì sao quý vị? Đức Phật còn mà Đức Phật vừa tịch diệt rồi đó, có người nói vậy đâu. Bây giờ kết tập kinh điển, kết tập kinh luật luận cái chi. Mặc dù Ngài tịch nhưng mà còn là cái lời nói. Thì nhà mới hộ các vị A-la-hán lại để mà kết tập kinh. Kinh luật luận. Cái khổ của đại chúng là Ngài An An là cái Ngài gần Phật nhất. Mà khi kết tập như vậy thì Ngài chưa chứng đắc gì hết. Học nhiều mà không tâm tốn ý. Mình là em của Phật, mai mốt Phật độ. Thật là cái y vậy không à. Quý vị cũng nhớ cái bài học này, đừng dạy y. Đừng dạy y. Nếu tôi cúng cái tượng Quan Âm, đúc tượng đó tôi cúng 3 ngày luôn bác. Mai mốt tôi chết Phật độ tôi. Đừng có yên vậy. Thì Ngài yên vậy thì Ngài không tu. Mà không tu thì sao có gì? Không tu là có chứng. Không tu là có chứng. Thì khi đó tập thì Ngài cái giết mới nghĩ như vậy. nó cho nhà đang tới. Lúc đầu thì hứa nói ông theo phục dịch Chư Tăng thì cho ông tham dự cái hội kết tập kinh điển. Đó là khi mà vào cái hang nó kết tập á, thì nhà ai giết mà tập tăng lại, nó hòa tăng, mời Chư Tăng lại. Nó nói là anh em, ông phải rời khỏi tăng đoàn, ông không được vui nhỏ ngồi đến đây. Đúng. Tôi cái hồi nào giờ gần Phật, rồi hồi nào giờ thì ở chung tân quân đệ luôn. Bây giờ sắp tụng đọc lời Phật thì đuổi. Đuổi. Thì nhà anh em mới khóc. Buồn thảm quá. Tuổi. Tuổi thân quá, khóc. Nó tại sao ngày đuổi tôi? Khi đó thì trời đấy thích, nghĩa là vua trời, nghĩa là chắc chứ thiên là nó giận. Nó tại sao mà ngày đuổi? Tại sao mà nhà anh em bị đuổi? Tại sao vậy? Thì những người khác cũng tức dùm cho nhà này. Nhưng mà nói gì đó nhà ai giết nó, ngày xin lỗi, ngày ta giết đuổi. Giết mình đuổi anh em, nói là anh em phạm luật. Sản xuất rồi khỏi Phật giáo. Thì anh em khóc lóc nói tôi bị đuổi rồi, tôi không biết tôi tội gì bị đuổi. Không biết tội gì. Thì ngày ta giết nó kể là một số tội. Thôi ra tôi kể là cái gì nghe một vài tội thôi. Cái thứ nhất là có lần á, ông hầu hạ thị giả của Phật. Ông làm thị giả của Phật. Mà có lần á, ông múc nước xâm đục cho Đức Phật uống. Múc nước đục cho Đức Phật uống. Có một lần Đức Phật khát nước. Rồi ông nhà mấy cái bát, ông múc nước xâm, nước đục. Có bùng Đức Phật uống. Thì A Nan mới nói là đâu phải tại tôi muốn như vậy. Tại vì trước đó thì có mấy trăm người thương khách họ đi, họ lội qua sông thành nước đục. Người ta giết nó là một tội. Cái tội thứ hai đó là khi Đức Phật nhập diệt, ông không cầu Phật ở lại để mà dạy chúng sanh. Thì A Nan nói cái đó là lỗi của tôi. Hồi Đức Phật tôi nói muốn thâu thành nhập diệt, tôi buồn khổ quá, tôi quên. Quên gì đó thì thương Đức Phật quá là quên cái vụ mà chúng sanh. Cái đó là mình để ý nha, thương Đức Phật quá là quên chúng sanh. Đó rồi cái tội khác đó là ví dụ như là nói rằng cái đời sau này Đức Phật một khi Đức Phật tịch á thì có mấy cái vị cư sĩ người nữ tới ông cởi ông mở cái đại y Đức Phật ra cho người ta nhìn, nhìn thân Phật. Thì ông nhận trả lời ông nói không, vì khi Đức Phật tịch diệt rồi mấy vị này là người nữ thiệt, nhưng mà chúng tôi dễ y Đức Phật lên cho xem là bởi vì tôi nghĩ rằng khi họ thấy người vậy họ phát tâm vô thượng, họ phát tâm đại bồ đề. Thì ta viết nói là rằng ông chưa được lục thông, mắt ông là mắt thịt, làm sao ông biết là người ta phát tâm bồ đề? Ở khi mà ông được thành thông rồi đó, ông biết được cái lòng người ta nghĩ như sao á, thì ông dở thân Phật ra coi cho ông á. Còn cái này ông là mắt thịt, ông cũng như họ, làm sao ông biết họ phát tâm bồ đề mà ông cởi ông Phật cho họ coi? Thành ra đó là ba trong nhiều tội, cái đuổi anh này là khỏi đường dân rồi. Thì không ai hiểu được lòng người ta giết hết á. Ai cũng nói tại sao người khắc khe quá. Phải không, có gì khắc khe không? Một đời hầu Đức Phật, nếu mà em Đức Phật nữa thì tuổi quá. Thì ngày ta giống như là tôi chỉ cho ông trở lại giáo đoàn khi nào ông chứng quả lại. Thì nhà A Nan bị đuổi, bị họ tăng nữa mà tăng là tăng Đức Phật á. Khi mà hòa tăng á, đại tăng á là quay là Phật nó. Lang thang đi ra ngoài một đêm, chính ngộ. Cái trở về. Thì ngài viết nó là làm thai, không được rồi đó. Bởi vì khi mà ngài đủ vậy thì ngài có ý. Không làm nhục nhã, không làm đau khổ. Thì sao quý vị? Ông sụp lúc. Cái yên hoài á. Còn bên đó, cũng vậy nữa. Cái thế gian này mà không có hành hạ mình quá đó. Thì cũng sụp lúc. Ông sụp lúc. Tôi sẽ giúp tôi kể câu chuyện nhà A Nan lại nhắc cho mình. Một á, là mình thấy sung sướng quá, tôi được không? Thấy đầy, thấy đọa, mình vừa đây mình thấy gian vậy nè. Sao nên tại đó lại sướng quá, tôi không được. Sướng quá, ăn thì có ăn nè, ngủ thì có ngủ nè. Muốn làm gì có, làm sao tôi được? Vậy thì phải có đầy, có đọa, có mắng, tôi chửi. Mình thấy gian vậy nè, mình bị người ta mắng, bị người ta chửi, bị đói, bị khổ, bị lên, bị xuống. Như nhà A Nan nữa thì có khi á những cái đó mình không nên quan tâm, มันดูจัวฮะคุณขาดเฮ้ยถ้าไม่นายจะก่อนดูแล้วมาให้เท่าไหร่ตุลาขาดแค่ลงตุลาเหรียญสักนิดหมอก็จะดีจัวถ้าคุณให้ชุดตั้งมาหลงใจบ่อนะจะบิดเราอยู่หลังไงกันยิ้มหันหาหงายแน่หันหาสิถ้ามันตึ๊บมันบึ๊บจะก้อยยิ้มเขาฮะหงายแน่ไหนตึ๊บหรือบวมถ้าไม่ดุ้ยมันขอไม่ใช่ขอมาตู้được còn mình cái gì cũng trên tu hết á, tu làm gì không có tu có đau lưng nè, có biết là mình già nó đúng bệnh cái khổ của bệnh ha. Rồi hôm qua thì cái mặt trắng trẻo rồi bữa nay sẽ dòm kiếm nó, ủa sao rồi sao mình thấy già rồi thì biết như vậy đó mới tu. Vậy thì mình đối với cảnh mà sanh già đó nó khổ nhưng mà nó có tác dụng giúp cho mình tu. Bây giờ trở lại ngày nay thì ngày nay người như vậy thì ngày nó cũng đắt. Và khi mà ngài tuyên đọc ra thì ngài nói rằng chính tôi được nghe. Và khi đó rõ ràng là ngài chính tôi quả là A-la-hán rồi. Thế nên ngài tạm dùng cái ngôn ngữ của mình để nói cho mình nghe thôi. Một thời kia Đức Phật Thích Ca vì thân mẫu thuyết pháp ở trên cung trời Đao Lợi. Đức Phật Thích Ca nói đủ là gì quý vị? Cả chất là những thần chung, là những người giác, giác ngộ. Thích Ca là gì? Cái việc tụng đọc Thích Ca hằng ngày, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca là gì quý vị? Thích Ca là Thích Ca. Dạ như vậy thì là phải nói là nó chính xác vô cùng, không ai bắt bẻ được. Thích Ca là Thích Ca. Thích Ca như vậy, cái chữ Thích Ca đó, Sakya đó, nó cái dòng Thích Ca. Nhưng mà nó cũng có tên là Năng Nhân hay là Tịch Mạc. Năng Nhân là gì? Năng là thường, là có khả năng. Nhân là gì quý vị? Nhân là người. Nhân là nhân từ. Chữ nhân nó có hai nghĩa, ba bốn nghĩa là. Mà có hai chữ nam ná, nhân có thể là người, mà nhân nó có thể là thương người. Chữ nhân là thương người đó. Đây chị là biết, có biết thôi nha, không quan trọng nha. Ở đây là nhân là người. Ở đây nhân là thương người. Nhân là người thì giả người đứng trên bên, những người đứng nha. Còn cái này nhân là cái này người nè, hai người, nhân là thương người. Vậy thì năng nhân á, là thường thương người. Đức Phật có thương người không? Thương á, thương, thương chúng sanh lắm. Bởi vì thương chúng sanh nó mới bỏ cả thành quách vợ con à, vì cầu cái khổ đạo để mà đổ chúng sanh. Mà tới bây giờ ngài cũng vẫn cầu đổ chúng sanh, thương. Đó rồi, tịnh mặt, thịt mặt. Tịch mặt là sao? Tịch á, là yên tĩnh. Tịnh, tịch. Mặt là gì? Cái chữ tịch mặt á, là yên tĩnh mà thấy rõ. Yên tĩnh mà thấy rõ. Tâm tịch mà thấy rõ. Vậy thì á, ngày khi nào ngày thấy rõ? Mình á, mở mắt cao cáo, đèn sáng trưng, mà mình không thấy. Còn người ta nói rằng Đức Phật Thích Ca, các chư Phật, các ngài nhắm mắt lại, mà các ngài thấy rõ. Đố có vị nào, có vị nào mà nhắm mắt rồi thấy rõ không? Nhắm mắt thì thấy rõ không? Mở mắt á, mình mở mắt cao cáo vậy đó mà mình không thấy. Có khi cái vị nhắm mắt lại rồi cái gì thấy. Quý vị thấy tôi không? Ngồi đâu quý vị thấy tôi không? Thấy không? Quý vị có thấy quý vị không? Thấy người dễ ở. Mở mắt ra để thấy người ta rồi. Mà thấy mình thì sao quý vị? Không thấy được. Tại sao vậy? Cái đó mới là đầu mối của chuyện mà bị gục ra. Tại vì đó là đủ chuyện bị gục rồi đó. Cứ thấy người ta xong rồi mà không thấy mình. Mà thấy người ta thì sao? Thấy ra thì sao quý vị? Bây giờ nếu mình hiểu được tôi nói nãy mấy cái chữ này mà nếu quý vị nắm được hết và cầu đầu hết giáo lý Đức Phật đó rồi. Thịt mặt á là lẳng lặng mà thấy rõ. Mình á mình mở mắt, có con mắt không đủ nên có đèn. Đèn 25 mắt không đủ, 75 mắt không đủ, 100 mắt sờ sờ trước mắt mà không thấy. Cái khổ nó sờ sờ trước mắt á mà cứ đi vô, mở mắt cao cáo cứ đi vô. Thế chúng ta là mình vô một tâm sáu vô. danh nè, lợi nè, nhà, cửa nè. Mình cứ mở mắt cao cáo mình đi vô mà còn ngủ người ta đi theo mình nữa. Có không?
Không
có. Làm ăn nha, rủ, làm ăn, chỉ làm ăn có lời đó. Xong như đó là mở mắt cao cáo rồi. Bây giờ mở mắt ra thì thấy ai? Tụng kinh, sư bà tụng kinh ngồi nó tụng. Cái bà này tụng lớn tiếng quá. Giờ qua thấy bà ngồi nó tụng, bà vừa tụng vừa ngủ gục. Giờ qua thấy bà rõ ràng. Ha? Rồi xây qua cái bà này, nãy bà bỏ đi thùng nước, bà bỏ cái 2 đồng. Mở mắt ra thấy cái thật hay ha. Thả quý vị thấy chưa? Thấy cái bà kế bà không có vô nhà người ta. Không có vô nhà người ta. Mà cũng thấy nữa. Mẹ bà bên đó ban nó hạ tiện, có tiền mà hạ tiện. Ăn nhớ luôn luôn. Thấy chưa? Cái mắt của phàm phu mình thấy chỗ đó là nó mới hài. Mà thấy thì sao quý vị? Thấy lỗi bên đó thì sao? Chưa, kinh người. Hả? Kinh người. Mà hãy kinh người thì sao? Tin mình lên. Bà nói bà không được, tôi làm được. Kinh người thì khen mình lên. Thì hai cái lỗi đó là lỗi nhã sợ, tự ti. Tự ti, phải quấy. Thấy bà nói sai thì tôi phải. Mà cứ mở mắt nhìn thấy người ta xong. Thấy không? À. Vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật nói rằng con kinh chỉ tổ nói á. Đây là luyện phép á, luyện phép là chỉ đá thành vàng dễ. Biến đá thành vàng dễ. Mà muốn cho người ta mà hết cái lòng thị phi đó khó. Nghĩa là lòng thị phi nó muốn cho nó hết nó khó hơn là biến đá thành vàng. Vậy thì khi mà xịt mặt á là nhìn mình, nhắm mắt mình nhìn lại. Thấy rõ ràng mà thấy là cái người ngoài thấy mình. Trong đạo Phật á, quan trọng lắm, thấy mình quan trọng lắm. Ở đây quý vị nha, một tháng thấy mình ở mình được mấy lần? Thấy mình rồi đừng có nghe nha, đây là tôi nói rõ quý vị với bà với cô. Nói rằng, con thầy ở khuyên á, phải coi là mình có nhìn ở mình. Nói rồi chứ tối ngày sáng đêm ở trên cái chiếu, cái gương, em đi đâu, dắt cái gương ra coi. Thì như vậy thì mấy bà với bà cụ là cụ nói rằng, nói vậy sao quý vị? Mất duyên luôn. Đó không? Con gái con trai là nhìn gương hoài mất cái duyên đi. Muốn nhìn mình đó, không cần gương, không cần đèn, nhắm mắt lại mình nhìn. Mỗi đêm nên nhìn cho mình ít cho một lần. Đi ngủ á, ít cho mình ngủ thì lên giường nó nhắm mắt lại. Ha, mình nhìn thấy coi một ngày này mình làm được sao, cái diện mạo mình sao. Buổi sáng mình giận, cái diện mạo mình nó là sao. Buổi trưa mình đi chùa, mình nhìn Phật, mình lại Phật, cái diện mạo mình sao? Nhìn lại, phải nhìn lại mình đó. Thì có nhìn như vậy thì mình mới thấy. Mà có thấy thì sao quý vị? Mới biết được mình. Quý vị nói sửa, tu sửa ai? Sửa mình. Mà hãy mà sửa mình không biết mình hơn chỗ nào lấy gì sửa. Phải không? Để tin á, bây giờ cái gì phải nhìn mình mới được. Sám hối thì sao? Sám hối thì nó sửa. Rồi cái tụng như tụng, tụng như dơ là Phật mỏi lưng. Đó rồi mà không biết mình hư chỗ nào sửa. Không biết mình làm lỗi chỗ nào làm sao sửa. Vậy thì cố gắng nhìn ra mình. Nhìn lại ha, coi mình có lỗi chỗ nào, quấy thì mình sửa. Mà nếu mà mình không biết bệnh mình thì ta biết chỗ nào cho thuốc. Vậy thì ráng nhìn ra mình. Nhớ ha, thì Thích Ca là chỗ đó đó, năng nhân thực sự là chỗ đó đó. Đó rồi vì thân mẫu thiết pháp trên cung trời đau lợi. Vì thân mẫu đây là ai? Là Maya phu nhân sanh ngày ra 7 ngày thì tịch, thì khi mà ấy như vậy rồi sanh lên cung trời đau lợi. Ở đây á, cái kinh này mình thấy là khi mà thành Phật rồi, thường thường đây có một cô có con đi tu, nhiều người hiểu lầm nói khi có con là con xuất gia đó thì bỏ hết cha mẹ, phải không? Từ thân chắc đó. Nhiều người rồi có con đi tu không cho. Sao vậy? Nó cũng có đi tu rồi nó bỏ mình. Không phải đâu. Quý vị thấy Đức Phật khi Ngài thành Phật rồi đó, Ngài còn lên cung trời đau lợi mà Ngài thuyết pháp cho mẹ mình. Phật không có mẹ. Nhưng mà cái Bồ Tát Thái tử Sĩ Đạt Ta có mẹ. Và khi Ngài thành Phật rồi, Ngài còn lên Ngài đổ cho mẹ mình. Đó, cho cái nhục, cho cái người mẹ bằng thân thể đó. Thành ra trong kinh này đó, ta nói rằng cái kết cấu kinh nó nhiều người cho rằng đây là hiếu kinh. Nó chung cái này sao? Nó chung mà báo hiếu. Đức Phật vì muốn báo hiếu cho mẹ mình lên cung trời đạo lợi với Pháp. Bởi vì tại sao như thế gì? Bà Ma Gia đó nhờ có chút làm sanh của trời đạo lợi. Ha? Nhưng mà nếu mà không biết được Phật Pháp thì sao? Hết phước lành thì sao quý vị? Thì lại bị đọa. Cái hiếu là cái hiếu của Đức Phật. Còn cái hiếu của mình thì sao? Lo cha mẹ già rồi có hiếu với ai? Nó có hiếu lắm đó, thì lo cha mẹ có ăn, có chỗ ở nha. Là có hiếu rồi à. Sáng bưng cơm lên mời mẹ ăn, chiều bưng cơm mình mẹ làm có hiếu rồi. Nhưng cái hiếu đó không có trả đủ. Chưa có đủ. Bởi vì nếu mà như vậy á, nếu Đức Phật đồng ý như vậy á, thì bà Ma Gia lên trên trời thì đã lợi rồi đó, ăn có ăn nè, mặc có mặc nè, đủ thứ hết, thì ngày đâu cần phải báo hiếu, phải không? Thì cái cõi trời, thức ăn cõi trời, xuống thức ăn phàm phu. Nhưng mà nếu phàm phu mình cho rằng cái ăn cái mặc đủ rồi, nhưng mà Đức Phật á cho rằng cái đó không đủ, nó là tạm thời. Mà cái báo hiếu cao nhất là phải làm cha mẹ mình giải thoát, do đó ngày mới lên trên trời đau lợi và nó xuất phát từ mẹ mình. Mình như vậy nữa, có cha mẹ vậy thì ai có cha có mẹ, ra sao ai có không có mẹ nữa, có không? Ở trên đời này hãy mà có hai người thì ai nhất định là ai cũng phải có người mẹ. Vậy thì cái hiếu nặng lắm, sanh ra chưa sanh đã sao rồi đã cực khổ rồi, mang nó trong bụng mang theo rồi gặp đứa con mà nó tử tế thì thôi, đứa nó tròi nó đã là mất ăn mất ngủ, sanh con ra rồi nuôi nấng giải dầu nặng lắm. Vậy thì mình phải báo hiếu. Mình báo hiếu á, có nhiều con chú nói tôi muốn đi tu, tội nghiệp mẹ tôi, bỏ mẹ tôi không được, bỏ mẹ tôi không được. Tôi hỏi sao bỏ mẹ tôi không được? Cái tội nghiệp sanh ra nuôi nấng tôi, giờ tôi phải lo tôi nuôi lợi. Tôi nói cái chuyện nó đâu có trở ngại chuyện đi tu. Cái tập này chứ không vậy. Vậy thì đi tu á, mình giúp cho mẹ mình thấy được cái chân lý, thấy được cái sự giải thoát. Báo hiếu nó quý hơn là báo hiếu rồi. Cho ăn cho mặc, cái chuyện nó dễ. Thấy không? Mình đi tu. Vậy thì có khi mình giúp mẹ mình tu. Có những người mà ngày xưa có những người thượng ngày vừa ở trong cuộc thầy hiếu. Thầy hiếu á, ngày xưa đó thì tôi nói cho cô biết cái chất đó. Ngày đi tu rồi ngày nuôi mẹ mình mới. Đi chợ mua cá là nhiều cho mẹ ăn, không nói gì đâu. Từ từ mới dẫn dụ mẹ vào đạo Phật. Vậy thì mình thấy rằng có con, nếu có mẹ, mình làm mẹ, có con đi tu nên khuyến khích đi tu. Xuống nó đi tu là bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ có hiếu, nó sẽ trả cái hiếu của mình. Muốn đâu là cái chuyện con mang áo mẹ. Thấy không? Mà có con, mình có mẹ, mình cũng nên đi tu đó. Là bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ trả được cái hiếu của mẹ mình. Thì ở đây Đức Phật nói với cho mẹ ở trên trời đau lợi, nó có ba cầu. Bây giờ là cái gì ha? Hết, nó xe nó không biết ra. Nói rằng, ở trong thiếu kinh mà sư bà in á, có một số chỗ nó sai. Cái đoạn này trong kinh nó duyên cho nó. Có cái đoạn này mình nghĩ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hai trong đời ngũ được xấu xa, thường hướng hiệu sức thành thông đại trí tuệ, không thiết nghĩ nhì. Cầm thương giá ngự cho lũ chúng sanh ương ngạnh, biết rõ như Phật khổ Phật vui. Cái đoạn này nó nêu ra toàn cái đẹp kinh sau này. Bây giờ nói là Đức Phật Thích Ca trong đời ngũ trượt này nè, vì cái lũ chúng sanh ương ngạnh. Ương ngạnh như là sao quý vị? Đứng đầu nó ăn được rồi hắn nghe à, mà cầm thương giá ngự, ví dụ như con ngựa vậy đó, cầm thương cầm cái dây gịch nó để nó đi tầm bậy thì vấn đó. Để có như vậy cho họ thấy được cái pháp khổ pháp vui. Thì cái chỗ này nè, nó là cái lý do tại sao mà quý vị cầm thương các người, chứ là phải nói cho họ biết tính khi dần dần và cánh lập cho họ thấy. Nên cái chỗ này mới là cái kinh Địa Tạng nó kể ra những cái nghiệp địa ngục. Ông làm thiện thôi, ông làm ác, ông bị gọi địa ngục, cũng như là con ngựa bị đánh như vậy. Mình chúng sanh nhìn khó nói lắm. Mình có ương ngạnh cái gì? Mình á, chửi con cháu nó bay ương ngạnh xuống đầu nó không nghe. Mà mình á, thì mình cứ rầy con cháu mình không à, có khi nào mình rầy mình không? Mình cũng ương ngạnh lắm, nó không nghe. Có không vậy? Ai nói? Đức Phật nói đừng có nghe đâu. vậy thì mình cứ rầy con cháu mình không à. À tụi bay, tao rầy tụi bay không nghe, tụi bay nhảy lớn nhảy xuống đầu. À, mà nội nói hoài, nội nó nghe. Mình bình thì mình rầy con cháu nó ép, nó bức, nó còn nhỏ, nó không dám trả lời. Thế nhiều khi suy nghĩ lại cho mình mắc cỡ. Đức Phật nói mình nói Phật á, sai lầm. Mà Phật rầy mình nó có nghe. Phật nói mình nó có chớ à, nói nghe qua bên đây bỏ bên kia. Vậy thì Đức Phật Thích Ca thực sự trong cái đời những chuột. Cái đời này thật sự không có là đời những chuột. Thế gian này là thân những chuột. Ngũ chuột là năm cái chuột. Chuột là gì quý vị? Dơ bẩn, lộn xộn. Nó lộn với nhau là chuột. Vậy thì sao có năm cái chuột? Tôi không đi sâu thì lại thấy nói gì biết thôi. Nhất chuột, chiến chuột, chúng sinh chuột, mạng chuột, nhất chuột, chiến chuột, chúng sinh chuột, phiền não chuột, chúng sinh chuột, mạng chuột chung. Vậy thì chiếc chuột là gì? Lộn xộn, nghĩa là cái thời gian lộn xộn, chiếc số lộn xộn. Thời gian lộn xộn có lộn xộn không? Ở đây vị nào thấy thời gian lộn xộn nè? Chiếc chuột có nhiều vị nói là cái chiếc cái đoạn, cái khoảng mà cái được của đời người đó. Nhưng mà một cái chiếc khác tôi nghĩ cái thời gian nó lộn xộn thì phải hơn. Thì cái đời người nó lộn xộn. Sao mà lộn xộn? Mới bữa nào đây? Tháng trước đi, bây giờ là mấy giờ? 4 giờ. Phải không? Bây giờ là mấy giờ? 5 giờ. Chiếc chuột là cái đoạn thời gian. Nó là cái thời gian nó lộn xộn. Bây giờ ở bên đây thì nó 5 giờ. Ở bên kia là 7 giờ tối, ví dụ vậy. Thì nó lộn xộn thời gian, lộn xộn. Không có cái chính xác nữa. Chiến chuột là gì? Cái thấy lộn xộn. Cái thấy lộn xộn. Cái thấy mình có lộn xộn không? Lộn xộn. Bữa nay á, thấy cái ra vô ngày tốt, mua. Rồi mới thì sao có gì? Thấy nó xấu. Thấy không? Có khi đi vô chợ mua, lúc đó thấy đẹp quá, mua về. Mua về cái nhà gần đó dùm, thấy nó xấu quá đành cả. Thì là cái thấy mình lộn xộn. Bữa nay thấy rằng ăn chay là phải. Rồi mơ thấy rằng không chế chế, bữa ăn bữa chay bữa mặn là phải. Mình cứ thấy mình lộn xộn. Chiếc trượt là gì nữa? Mạng trượt. Mạng là gì? Là cuộc sống. Cuộc sống mình có lộn xộn không? Lộn xộn quá đi. Mới là nào miền Bắc, mới xe chứ vào miền Nam. Mới miền Nam chứ ra tới bên Quốc Kỳ. Quốc Kỳ là bữa trước ở Washington, bữa nay chúng ta cùng về. Nó lộn từ khèo trên. Phải không? Lộn xộn. Tôi giải thích một cách dễ hiểu, không có những cái cầu kỳ. Rồi, thì não trượt. Thì não trượt là gì? Thì não là gì? Làm cho mình bực bội, bối rối. Có không? Bối rối không? Bối rối lắm, nhất là giờ không biết tiếng Mỹ. Đi ra chợ cũng kiếm mua cái gì không biết làm sao hỏi nó. Thế rồi, vẽ hình thì vẽ không khéo. Mà chữ thì không biết nói. Bối rối vô cùng, lộn xộn vô cùng. Mới rồi gì nữa? Chúng sanh trượt. Chúng sanh trượt là sao? Lộn xộn chúng sanh. Có lộn xộn không? Người với thú là lẫn lộn nha. Có lẫn lộn cái gì? Chúng sanh trượt chúng sanh là bởi vì là loài chúng sanh. Mà lộn xộn với nhau thì thực sự ra bữa nay á. Nhiều khi bữa nay tôi có một bà bạn mà bà mới chết hôm qua. Thấy hôm qua bao nhiêu chứ thì bữa nay nó sanh là con chó. Lộn xộn. Nên thú. Bữa nay là người ha. Rồi tháng sau có thể trở thành chó thành công. Mà ngược lại có thể con chó không sâu. Người ta giết lên hết cái báo kiếp nó rồi. Nó trở thành thằng con, thằng cháu hay là bà con thằng họ gì vậy. Chúng sanh trượt là lộn xộn chúng ta. Người thành đủ thứ sanh thành để mình có đang bắt được. Mà trong cái đời như vậy thì sao nhỉ? Phải là tài giỏi lắm mới dám dạy. Giỏi lắm mới dám dạy. Ở đây có gì nào đi dạy học phải không? Chưa hả? Cái kinh nghiệm nó vậy nè. Cái gì mà một cỡ, cái gì nhân dạy một lớp á. Dạy con, dạy cháu gì nữa. Cái gì để ý chúng ta. Nếu mà nó cùng một gia, nó cùng một cái môn trường, một thì dễ dạy lắm. Mà hãy mà cái đứa thì đi vô dạo, cái đứa thì mới đi chữ A, chữ B. Có chứ là bà A, bà A ba. Còn đứa thì làm văn, làm thơ được rồi. Khó dạy lắm. Không giống nhau. Phải không? Không giống nhau dạy được. Mà Đức Phật á, trong cái đời này, năm tuổi có lộn xộn. Vậy mà ngài cứ gái ngài dạy. Ngài gái ngài năng nhân, thì thương rồi dạy. Để thấy tin đó là năng nhân đó. Không thương thì sao có gì? Dạ nó. Nếu mà ai dạy vì tiền, ai làm cái gì nữa thì dễ sao? Mình làm cái gì mà vì tiền nữa không? Có khi mình chán. Mình chán. ví dụ cái vị đây ai có kinh nghiệm giữ hết cho ta không? Giữ con trên ta đó, nếu mình giữ gì tiền đó có khi quạo, nó phá quá thì quạo bực tổn. Nhưng mà nếu con cháu mình thương đó, không có bực à, con mình nuôi từ nhỏ tới lớn khổ đương nhiên, nhưng mà thương đó thành nên cứ làm hoài, làm cũng nhiều khi là làm lo cho con rồi tới ai nữa, lo con rồi lo cho cháu, rồi tới lo cho con cho cháu, thì thương mình. Cái thầy Đức Phật Thích Ca đó cũng người thương nhân nhân, người thương chúng sanh đó. Ở trong cái đời lộn xộn này đó, ngài cũng ngày dạy hoài cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ vì thương, mà bởi thương vậy ngài nó không có chết. À, thì xong rồi thì các vị đó mới khen ngài Đức Thế Tôn là vì ngài thương chúng sanh, ha, vì ngài thấy rõ ràng, ngài thương đó ngài mới dạy chúng sanh. Mà khi ngài dạy đó thì có khi đó là ngài thương ngài vỗ về, có khi đó là ngài coi như là ngài cầm cương giá ngự, nghĩa là ngài dẫn đầu người dẫn đầu kia, như mình cương cương mà mình phải nói cái chuyện cái ác cái quả báo để cho mình tu, thì nó là cái chương của tuần kinh này đó. Kinh này thì thường nói về cái quả báo, dạy nè cái con không làm này thì bị quả này, không làm chưa bị quả kia. Thì mình thấy rằng sau này mới lý do tại sao cái kinh này nói nhiều nhiều quả báo, cầm thương giá người á, đưa bên đây dịch lại, đưa bên kia mình dịch lại. Thì sau bây giờ thì nó tới cái đoạn này tôi nghĩ sau đó thì tôi không biết là có nên giảng hay chuyển giảng, vậy tôi thấy mất giờ quá đi, nó hơi nó đã khác gì biết nhiều chút nữa hay mất giờ. Bây giờ quý vị thích tôi giảng hay chuyển này, hay là tuần sau tôi tóm lược cả nguyên cái chương thì mau lắm, cái này là tùy quý vị rồi. Thì nếu tôi giảng từng đoạn như vậy thì nó hơi mất thời gian, người nó nghe là có việc nói chữ, còn nếu xong thì cứ tóm lượng để ý đấy nha. Quý vị đang ngồi nói chuyện bao lâu? Thì quý vị đi cái này tôi cho quý vị giúp cho quý vị nghe, tại là quý vị muốn mau thì là mau. Bà tu thì lâu tới ha, thời gian này tới cũng có xuống ra. Dạ. Thôi được, vậy thì đi. Có chỗ nào mà nó... Có chỗ nào mà tôi thấy là có ý hay đó, thì tôi đọc đoạn nguyên nha. Còn có chỗ nào mà nó không có gì mà đáng quan trọng đó, thì tôi tóm được. Thế là dung hòa. Cái chỗ đọc kỹ thì tôi nói kỹ. Ha, ở chỗ nào mà nó nhắm vào cái gì nó phải tự đọc hiểu được á, còn cái gì cứ đọc thì có gì thì hỏi, thì tôi sẽ có chỗ thì tóm được rồi nói cho đại ý thôi, còn có chỗ là tôi đi kỹ vào chánh văn hơn từng câu thì kỹ hơn, như vậy thì nó đỡ mất thời gian thôi. Ha, thôi bây giờ thì cũng 5 giờ mấy rồi, cái đoạn sau thì nó tuần sau hả, thì giải quyết hay là sao? Tôi thấy thì giờ chúng tôi lui ra bộ rồi. Thôi tôi nghĩ như kia là lúc giờ cũng như có con có cháu rồi tới chợ. Thôi thì giờ nghỉ đây nha. Dạ, cô nhà em không biết tụi con có cháu thì không. Dạ, tôi thì cụ về tụi con có nghe không? Cái này tự hiểu như vậy à. Dạ, thôi vậy thì cụ về thì cứ về ha. Cậu về rồi. Tôi nói tiếp. Thì sau khi mà rồi này tôi tóm lược rồi. Sau khi mà các ngài phái thị giả tới để mà phỏng vấn Thế Tôn rồi đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn cười. Đức Thế Tôn ngài cười. Mà khi ngài cười thì ngài phóng ra các ánh mây sáng sủa. Nghĩa là cái mây đại viên mãn nè, mây đại trí tuệ, mây đại tâm nguyện, mây đại phúc đức, mây đại duy y, mây đại từ bi, mây đại bát nhã, mây đại cát tường, mây đại công đức và mây đại tán thán. Và khi ngài cười như vậy thì hiện ra 10 vầng mây. Ở đây là 10 vầng mây. Vậy thì mây đây là gì? Thì khi ngài cười thì phát ra 10 vầng mây. Sao quý vị? Tôi xin nói may đó. Là sao? Là có mưa. Thế quan niệm xưa đó. Hãy có may thì có mưa. Nghĩa là hãy khi phát may là phát ra nhân. Mà hãy khi có nhân thì sao? Là có quả. Hãy có nhân viên mãn, có nhân trí huệ, có nhân tâm muội, có nhân xúc đức, có nhân tư y á. Thì là có quả như thế đó. Một với ngày cười ra, ngày chuyên hứa là ngày nói pháp. Mà khi ngày nói pháp ra là gieo nhân. Khi mà ngày mở miệng cười thì các dòng mây nó che. Nghĩa là cái hội chúng mà ngày nói pháp á, thì được bao phủ bởi những dòng mây đó đó. Mà bao phủ như vậy thì nó hưởng được cái mưa của đó. Ví dụ như là mây viên mãn thì phải được mưa viên mãn. Mây trí tuệ được hưởng mưa trí tuệ. Nghĩa là cái hội chúng mà ngày thuyết pháp thì do ngày gieo cái dòng mây đó, ngày che bằng bao phủ bởi những dòng mây đó đó, tức hưởng được những cơn mưa đó. Nên là đã gieo cái nhân đó rồi được hưởng cái quả đó. Thì cũng như bây giờ chúng ta ngồi trong nhà sinh, thì khi Đức Phật nói như vậy rồi thì là các vận may đã bao chúng ta, rồi gieo cái nhân của chúng ta mà chúng ta hưởng được cái mưa. Thì điều đó nghĩa là các vận may này nè là những nhân lành. Và gieo những nhân lành này rồi những người nhà sinh này đó thì được cái quả lành. Bởi vì đã viên mãn là gì? Tròn đủ. Mình nghe kinh này là mình chính thọ tu hành á, thì mình được cái quả, quả trọn đủ là quả Phật. Trí huệ là gì? Sáng suốt. Nghe kinh này rồi đó, biết phải, biết quấy, dùng cái lẽ phải, dùng cái trí tuệ mà soi sáng tánh đường địa ngục, là mình có được cái quả trí tuệ. Tam mũi là gì? Tam mũi là gì? Tam mũi là những gì nó rối tam mũi. Tam muội á, cái chữ nó giản dị là cái gì nó làm thuần thục là tam muội. Niệm Phật tam muội là niệm Phật thuần thục, không quên nữa. Vậy thì cái tam muội là khi nào mình tu hành, bây giờ khi Địa Tạng nói về cái lẽ thiện lẽ ác, ha, mình tu hành mình làm thuần thiện thì đó thành tam muội, được tam muội. Lúc đầu khó, sau đó thì mình tập biết nó quen, quen một lúc nào nó trở thành tam muội. Phúc đức về phẩm tu. Bởi vì trong cái nhỏ này đó, 10 cái chỗ này thì có kêu cái bậc cao nhất là quả vị Phật, cho tới cái quả vị cuối cùng là quả vị thế gian. Bởi vì khi mà ngày những dặn mây này đó, thì chúng ta nghe kinh đó đâu phải là người nào cũng thành Phật. Có người thì được hưởng cái mưa viên mãn, có người được hưởng cái mưa khác thấp hơn, thì tùy ở cái quả vị thấp cao thì cái tu hành của mình. Vậy thì phúc đức là có phúc đức quả trời, hưởng được cái phúc cái đức của quả trời. Quy y là gì? Nương tựa, á, nương tựa vào cái Phật của mình đấy nè. Mình quy y. Rồi từ bi là gì? Thương xót. Mình hưởng được cái mưa thương xót. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ này khác cái trí tuệ ở trên. Tôi nói cái trí tuệ ở trên là mình dùng, mình nghe kinh, mình theo kinh, mình làm. Biết cái này phải, mình theo. Biết cái chi quế, mình bỏ. Đó gọi là trí tuệ. Mà cái trí tuệ gọi là cái gì quý vị? Là trí tuệ gì? Trí tuệ do cái học mà có. Phải không? Người học kinh này, cái Phật nói rằng sắc sanh là tội không nên làm, sống sanh là phước phải làm. Đó là trí tuệ do học. Còn cái trí tuệ đây bát nhã thật sự là trí tuệ. Mà cái trí tuệ này là do trí tuệ quán chiếu tu tập mà thành. Đó là trí tuệ học hỏi. Được khác. Rồi ánh sáng mây đại cát tường. Cát tường là gì? Là lành. Các từ là thiện, là lành, là đừng lành. Vậy là khi mình thực hành á, mình nghe kinh này, thì Đức Phật kia nói kinh nó sẽ che chở mình những dần mây. Mình nghe kinh này mình tính thọ phụng hành á, thì mình được thiết tượng những điều lành như ý. Rồi công đức. Mà khi mình nghe kinh này á, mình nghe kinh thì mình tăng hội chúng, mình nghe kinh này dần mây đẩy cho mình. Rồi trong khi đó rồi sao tăng ai tăng sáng nữa? Phật cũng tăng sáng nè, Bồ Tát cũng tăng sáng nè, ma quỷ cũng thăng thăng. Vì quý vị thấy là trong cái kinh này đó, không phải là cái người Bồ Tát khác với các kinh khác. Chúng Thanh Văn, chúng Bồ Tát trong cái kinh này đó, từ Thanh Văn nè, Bồ Tát nè, Thanh Văn nè, Chư Thiên nè, cho tới là quỷ, quỷ thần tới nghe. Mà họ tới nghe, họ thấy mình siêng năng, ngồi nghe kinh đàng hoàng, họ cũng ngủ gục. Ngồi nghe kinh không có ngồi nghe cái tưởng cái chuyện nhà. Họ tán thán, khen ngợi là mình siêng năng, mình nghe kinh. Vậy rồi ha. Rồi ngài phóng những án mây sáng sủa như thế còn nhiều kẻ không xiết. Rồi ngài lại nói những cái tiếng tinh vi màu nhiệm. Ngũ trí là những cái gì? Trí đàn na ba la mật, thi la ba la mật, thành đề ba la mật, trì ni gia ba la mật, trì na ba la mật, bát nhã ba la mật. Trí từ bi, trí hỷ xả, trí giải thoát, trí vô lậu, trí trí tuệ, trí siêu trí gầm, trí siêu trí lớn gầm, trí mê sấm và trí mê sấm lớn. Vậy thì để tìm hiểu cái chỗ này, sáu cái đầu thì quý vị dễ hiểu rồi. Sáu cái đầu là gì? Đàn na, thi la, sần đề, trì ni gia và trì na bát nhã, tức là lục ba la mật. Vì cái nó lục ba la mật không? Lục ba la mật là gì? Bố thí, trì giới. Vậy thì bố thí á, cái chữ tào là bố thí, còn cái chữ đàn na là chữ bố thí, chữ thà. Đàn na, thi la, sần đề là lục ba la mật, sáu ba la mật. Quý vị thôi, chỗ nào nữa là tôi không nói. Thì lục ba la mật, nếu mà nói nữa thì nội lên một ba la mật không nói hết mấy dặm hồ. Hiểu được không? Nếu được thì tôi phải nói. Vậy thì cái chỗ này thì mình thấy là khi Đức Phật mở cái lời quán Đức Phật ra thì có đủ hết như thế này. Lục ba la mật nè. Cái tiếng nói của Ngài là tiếng nói có từ bi, tiếng nói có hỷ xả nè, có giải thoát nè, có vô lậu, có trí tuệ, có như là tiếng sư tử gầm, sư tử gầm, và như là tiếng mây sấm. Vậy thì á, nó là Đức Phật nói ra thì đầy cái lời lẽ của Ngài, đầy từ bi, đầy trí tuệ, đầy hỷ xả thì nó dễ hiểu rồi ha. Đức Phật đâu có nói là không ngán. Nhưng mà Đức Phật nói như là cái tiếng sư tử gầm. Chỗ này mình nên học. Sư tử gầm là sao? Bởi vì trong kinh á, to, Hoa Nghiêm làm cho mọi loài phải tỉnh giấc. Ở trong rừng ban đêm á, thì sao quý vị? Hồn hay là yên? Yên lắm. Trong rừng, ai có trong rừng ban đêm rồi một mình trong rừng á, mới thấy được cái yên cái rừng. Mà khi cái sư tử nó gầm á, ở trong kinh á, khi nó gầm á thì muôn thú đều giật mình. Muôn thú đều giật mình. Vậy là khi mà Đức Phật nói ra cái pháp của Ngài đó, mình nghe được là mình sụp tỉnh. Sụp tỉnh như là cái Ngài, như là Ngài gầm lên. Rồi Ngài mình nghe được dưới nhận sụp tỉnh là mình đang ở trong giấc mơ. Mình tỉnh dậy, biết được cuộc sống tế đau khổ mình. Đó rồi, tiếng mây sấm. Mây sấm là sao? Mây á, khi nào mây sấm có gì? Khi nào nó có mây có sấm? Mây thì bình thường có rồi. Sấm là khi nào có sấm? Mưa bão lớn nó có sấm. Phải không? Vậy thì mưa bão lớn có sấm là sao? Khi mình thấy mưa, mưa nhỏ nhỏ thôi vậy đó. Mà mưa có sấm thì mình con mình để mình nói sao cái gì mình đề phòng sao? Khi mưa có sấm nghĩa là mưa sao? Mưa to. À, mưa to lắm. Có thể ngập nhà ngập cửa. Vậy thì khi mà thấy mưa có sấm, Ngài nói cái mưa sấm nghĩa là sao? Răng dạy chúng sanh một cách mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Có chỗ tiếng từ bi là tiếng dụ dỗ, nghe thương xót, dẫn dụ. Còn cái tiếng mà mưa sấm á, là tiếng răng dạy, ngỡ trách. Bởi vì trong khi giảng dạy, trong khi Phật dạy đó, đâu phải lúc nào cũng là dùng cái lời ngon ngọt. Chúng sanh căn cường, dùng lời ngon ngọt không được. Có khi phải quở, có khi phải trách. À, thì đây là cái quở trách á, là cái tiếng mây sấm. Vì trong khi Đức Phật nói ra những lời mà Ngài dạy thì có đầy đủ lục ba la mật, có từ bi, có hỷ xả, ha? Có làm cho mình tỉnh táo, mà ngược lại có khi quở trách nặng nề, có khi quở trách chúng sanh căn cường, có khi quở trách mà không quở họ. Đức Phật quở không phải là Ngài ghét mình mà Ngài quở, mà quở mình là vì thương mình. Bởi vì nó ngọt mình chứ chưa nghe, nó ngọt chứ nghe, phải nó giữ, ha? Phải nó giữ, mà giữ như vậy để cho mình chi, để cho mình tu. Thấy một đứa con như Ngài thấy mình có đứa con, thấy đứa nhỏ mình có con, đứa nhỏ vậy nè, biết là trước đó có cái giết, thấy nó te te nó chạy ra giết, quát lên nó con dê này cho kẹo ăn, nó không vô. Rồi giờ nín sao? Thôi rồi sao? Nó nói mình vô đây con mới cho kẹo ăn, nó không nghe, nó thôi không ăn kẹo nữa, nó cứ chạy ra ngoài. Rồi mình cứ nhìn sao? Lúc đó thì sao có gì? Chết thì rồi, phải không? Vô đây không được tao quýnh. Thì khi đó nó sợ, mà có khi nó không sợ thì lúc đó thì sao? chạy theo huynh đức và đức phật cũng như vậy. Ngài nói ngọt từ bi sĩ xã ha, ngài nói cho nghe. Mà khi ngài không nghe thì cũng có khi ngài nói nè, ông nói thì bị giết này, bị đòi một cái này cái này cái gì, mình đánh sao? Vậy thì mình thấy là thật sự ngài không làm với tâm niệm ác. Như tôi nói quý vị đó, các ngộ pháp thiện thần đó, cái ngộ pháp đó là khi ngài hành mình á, các ngài hành mình thì các ngài hành mình á, không phải là ghét mình mà hành mình để chia cho mình nhớ mình tu, thấy không? Thôi thì bữa nay dừng ở đây, tôi giảng gì rất lẹ đó.